của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Sau những ngày vui xuân đón Tết Quý Mão, ngày 27 tháng 1 nhằm ngày 6 tháng Giêng, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động cả nước trở lại cơ quan, đơn vị, bắt đầu một năm công tác mới. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới công việc hanh thông, mọi chuyện tốt lành và gặt hái được nhiều thành công. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 1 năm 2023, tại nhà văn hóa tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện ta đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023 và hưởng ứng thực hiện sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tại buổi lễ phát động ra quân, lãnh đạo huyện đã yêu cầu cả cấp ủy đảng, chính quyền, cả cơ quan, trường học và toàn thể nhân dân tổ chức thực hiện tổ tế trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng sáng kiến trong 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ ở địa phương và đơn vị mình. Năm 2023, độ che phủ rừng của huyện Lệ Thủy đạt trên 63%. Trong thời gian tới, huyện Lệ Thủy tích cực vận động nhân dân trồng cây để làm đẹp thêm đường làng ngõ xóm, trồng cây để chắn cát, phủ xanh đất trống đồi núi trồng, với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng văn minh đô thị. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân thay đổi hành vi bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng, tăng cường trồng rừng, trồng cây xanh. Phấn đấu năm 2023 trồng được trên 52.000 cây xanh. Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tham gia trồng cây tại công viên Xuân Giang và tại trụ sở các cơ quan, trường học, các bờ sông, bể nước, nơi sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trong không khí rộn ràng phấn khởi những ngày đầu năm mới, chúng ta lại nhớ tới lời dạy của Bác Hồ kính yêu: mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Lời kêu gọi của người năm xưa, đến nay Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của cả đất nước, cả dân tộc. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin trân trọng giới thiệu câu chuyện Bác Hồ với Tết trồng cây. Chúng ta cùng nghe. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vốn yêu thiên nhiên, sống gần gũi với thiên nhiên, nên từ những ngày hoạt động cách mạng, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng người vẫn luôn chú trọng tới việc xây dựng môi trường để bảo đảm cho điều kiện sống và công tác bí mật trong kháng chiến. Ở thời điểm đó, cơ quan thường xuyên phải di chuyển. Người căn dặn, cán bộ phải chọn những nơi, trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta vui. Đến địa điểm mới, người cùng cán bộ bắt tay ngay vào việc cuộc đất trồng cây, vừa để cải thiện đời sống, vừa để hòa nhập vào thiên nhiên. Người coi việc sống gần gũi, hòa mình với thiên nhiên như một cách để nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải đấu tranh chống lại những tai họa của thiên nhiên, quan tâm đến việc trồng cây và bảo vệ rừng, cấm phá rừng. Theo Bác, trồng cây ngoài ý nghĩa to lớn là để cho môi trường tự nhiên và quang cảnh đất nước trở nên tươi đẹp hơn, thì còn có ý nghĩa thiết thực nữa là để chuẩn bị lấy gỗ làm nhà ở cho nhân dân. Vào buổi sáng ngày 11 tháng 1 năm 1960, không khí Tết trồng cây đầu tiên mừng Đảng, mừng xuân thật sôi nổi. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng bào thủ đô đã trồng cây ở công viên Hồ Bảy Mẫu, nay là công viên Thống Nhất. Tại nơi đây, Bác đã từ tay cầm xẻng, xúc đất vun cho một cây đa nhỏ. Trồng cây xong, Bác nói chuyện thân mật với mọi người về lợi ích của việc trồng cây. Người nói đại ý rằng, mấy năm trước, nơi đây còn là bãi rác. Nhờ có lao động của mọi người mà nay cây đã lên xanh tốt. Ngày nghỉ, cả cô các chú dẫn con cái ra đây hóng mát, xem hoa, ngắm cây vui chơi. Đây chính là vườn hoa của cả cô, các chú. Vậy chúng ta phải lao động cho thật tốt. Ta làm cho ta và cho con cháu đời sau. Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, bác vừa viết báo nhắc nhở nhân dân thực hiện Tết trồng cây, vừa đi thăm và tham gia cùng. Người luôn biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân trồng cây tốt và nhắc nhở những địa phương, những hợp tác xã chưa quan tâm đến việc tổ chức Tết trồng cây. Người đặc biệt lưu ý phải liên hệ chặt chẽ Tết trồng cây với kế hoạch trồng cây gây rừng. Trồng cây nào, chắc cây ấy. Người còn lưu ý, có nơi nhầm cho rằng Tết trồng cây chỉ một đợt và một năm thôi, chứ không hiểu rằng Tết trồng cây cũng là một kế hoạch kinh tế lâu dài và liên tục. Sở dĩ Tết trồng cây đã trở nên một phong trào quần chúng mạnh mẽ là vì mọi người đều thấy lợi ích thiết thực và lâu dài của nó. Mùa xuân năm 1969, sức khỏe của bác yếu nhiều. Việc bố trí để bác trồng cây ở một địa phương nào đó theo ý của bác là một vấn đề hết sức khó khăn. Những người phục vụ bác rất lo lắng nên nhiều lần đề nghị bác hoãn lại việc trồng cây. Nhưng bác rất kiên quyết. Người nói, đây là dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát động Tết trồng cây nên các chủ phải bố trí cho bác trồng cây ở một địa phương nào đó có nhiều thành tích. Sau đó, bác cho xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội, là nơi có phong trào trồng cây tốt. Theo kế hoạch đã chuẩn bị, bác đến địa điểm trồng cây. Đông đảo các đại biểu, các tầng lớp nhân dân đã đứng trên những đồi cây đón bác. Bác trực tiếp trồng thêm một cây đa. Nhìn những xẻng đất, bình nước bằng tưới mát cho cây, mọi người ai cũng xúc động. Trồng cây xong, bà cùng mọi người quây quần dưới tán bạch đàn và thân mật hỏi chuyện, chúc Tết mọi người. Bà căn dặn, đất nước này là của chúng ta nên phải thi đua sản xuất giỏi, trồng cây giỏi. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, bà vẫn không quên nhắc nhở Đảng bộ Nghệ An cần có kế hoạch trồng cây bảo vệ rừng. Di chúc của người cũng không quên nhắc nhở nhân dân ta phải tiếp tục trồng cây gây rừng. Người viết, nếu có kế hoạch trồng cây trên đồi, ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho công nghiệp. Bác Hồ kính yêu đã đi xa. Đất trời đã bước vào nhiều mùa xuân mới. Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, được nhân dân ta gìn giữ qua nhiều đời. Từ lời dạy của người, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc được toàn đảng, toàn dân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể. Tấm gương sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên, tư tưởng, triết lý sống tiến bộ về bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững của người đã trở thành kim chỉ nam hành động đúng đắn cho các thế hệ hôm nay và mãi về sau.
Đời vì nước vì non cả chiếc con nón nga con được thì còn nỡ người chứ lòng dân ta
Quý vị và các bạn thân mến, đã bao giờ bạn có dịp ghé thăm lũy mừng của làng Phú Thọ, xã An Thủy? Qua bao lần đổi lá, thay hoa, vườn cây mừng kiên cường tỏa nhánh sum xuê, trần lưng che gió, chắn sóng, bảo vệ xóm làng. Bài viết Lộc mừng xuân về. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Làng Phú Thọ thuộc xã An Thủy, huyện Lệ Thủy. Buổi sơ khai chốn này là bãi cồn nắng gió, nơi ngư dân đánh cá đầu thuyền nghỉ ngơi, phơi chai và lưới. Thế rồi dừng lều trú ngụ. Thấy địa đất có khả năng thuận lợi cho nghề ngư và nghề trồng lúa, nên khai thiên lập địa, lập làng. Thế rồi đất lành chim đậu, dần dần người đến định cư đông đúc. Với mảnh đất thuộc vùng thấp trũng là chân thềm của phá Hạc Hải, là nơi mênh mông nước nổi. Hàng năm mỗi mùa lũ lụt đến, rồi mùa đông sang là mưa chan, gió dập, sóng dồn, làng phải trần lưng gồng mình chống đỡ. Vậy đó nên tiền nhân trong làng đã quy hoạch phía hậu làng để trồng những dải mừng ken dày từ đầu làng đến cuối làng để ngăn sóng, chắn gió, bảo vệ xóm thôn, đồng thời tạo nên cảnh quan môi trường xanh đẹp. Theo sử làng, Phú Thọ hình thành cách đây khoảng 400 năm. Vậy thì vườn mừng đến nay ít ra cũng đã trên 300 năm. Thời ấy, tiền nhân làng khéo chọn loài mừng để trồng. Bởi mừng rễ nhiều, quấn quýt lấy nhau, bám sâu trong lòng đất. Thân dẻo dai, tỏa cành nhánh sum xuê. Mỗi mùa, mừng có mỗi vẻ đẹp riêng. Mùa hè, cành lá sum xuê xanh mát. Cuối hè chuẩn bị sang thu, mừng đâm hoa. Hoa mừng kể thành từng dải, như dải yếm đào rủ xuống, thướt tha theo gió. Khi cảnh hoa rụng xuống mặt ao hồ, nổi rộp rênh tựa như những tấm thảm đỏ. Mùa đông cây trụt lá, trơ cành, gồi xương, tám giá, để lại những cành nhánh trông như những nét vẽ đan nhau, in hình lên nền trời cao. Sang xuân, mừng đâm chồi, nảy lộc tìm bía cả một vùng. Đứng từ đồng xa nhìn vào, màu xanh mơn của thảm lúa làm nên, tôn thêm vẻ đẹp màu tím xanh của mừng, thật là tuyệt diệu. Cũng vào thời điểm này là người dân quê tôi đi hái chồi mừng để kẹp ăn với cua đồng, tép đồng, kẹp ăn với những món thịt luộc, đặc biệt là thịt lợn ba chỉ, chất béo của thịt, chất chát của đọt mừng cũng cảm thấy khoái khẩu. Mùa xuân cũng là thời điểm giêng hai giáp hạt, mà ngày trước miếng cơm ăn còn thiếu, phải ăn đồn sắn, đồn khoai, đồn rau, nên người ta thường đi hái rau má, đọt mưng cùng một số rau khác nữa để vừa làm thức ăn, vừa là thử ăn đồn thay cơm cho xịt bụng. Cũng chính vì vậy mà ngày trước ở Lệ Thủy có câu hò khoan rằng: nước cạn em xuống đồng mò cua bắt cá, nước này em lên rừng hái rau má, rau mưng. Chua cay mặn ngọt đã từng, dẫu chẳng ăn đi mà thiếp nhìn, 1, 2, 3, 4, xin anh đừng theo tay. Cũng có câu thành ngữ truyền đời để nhắc nhau trong sản xuất nông nghiệp rằng: đói thì ăn rau má, rau mưng, đừng chồ ló lộ tháng 2 mà mừng. Bởi tháng riêng, tháng 2 là mùa mưng đâm chồi nảy lọc, lá non, còn lúa mà trổ là vào dịp tháng 2 là thường gặp trời mưa rét, gió đông bắc. Tối trời không có nắng, lúa trổ không phơi mau được nên lúa lép mất mùa. Lọc mưng không chỉ tím đẹp nõn nà mà là thứ để làm gia vị của thức ăn và cả trồng mưng để chơi cây cảnh. Có quan niệm về chơi cây cảnh rằng để có ba cây đặt với nhau tạo nên hình tượng theo chữ Phúc, Lộc, Thọ là người ta trồng cây sung, cây mưng và cây vạn tuế bên nhau. Cây sung là biểu tượng cho phúc, cây mưng là lộc, còn cây vạn tuế là thọ. Cũng chính vì vậy mà ở quê tôi quan niệm lộc mưng là lộc xuân, lộc của đầu năm mới. Chắc cũng vì vậy mà mưng còn có cái tên gọi cao sang, mỹ miều là lộc vừng. Đặc điểm của loài mưng là trồng ở đâu cũng xanh tốt, như ở vùng gò đồi rừng núi, vùng đất cát, vùng đồng bằng. Nhưng mưng ở làng Phú Thọ trồng thành dãy, thành hàng ở những ao làng có bóng nước nên càng tô thêm vẻ đẹp về cảnh sắc của làng. Bởi mưng soi bóng lung linh trong lòng nước ao hồ, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo tựa như bức tranh thủy mặc. Người làng Phú Thọ mỗi năm Tết đến xuân về là người người rủ nhau đi ra vườn mưng để hái lộc mưng mang về, mong cho năm mới có lộc may mắn, làm ăn phát đạt, cuộc sống tấn tới bình an, gia đình hạnh phúc. Vào khoảng những năm 2000, thú chơi cây cảnh về mưng, có nhiều người đến Phú Thọ để ngả giá mua mưng, nhưng làng không nỡ bán. Vì đây là di sản quý mà trải qua bao đời đã dày công chăm sóc và bảo vệ. Để bảo vệ vườn mưng, di sản của làng, ngày trước lễ làng nghiêm khắc lắm, nên không ai dám bẻ cành, vặt nhánh, nên mưng tồn tại, phát triển xanh tốt cho đến ngày nay. Thời mưng lên giá vì thú chơi cây cảnh, để bảo vệ mưng, hội cựu chiến binh của làng đã đứng ra đảm nhận công tác bảo vệ. Mưng có mặt ở khuôn viên công sở của xã, công sở huyện, tỉnh, ở khu trung tâm văn hóa của huyện. Tự hào lắm. Trong kháng chiến chống Pháp, vườn mưng là nơi trú quân của bộ đội du kích ta phục kích để đánh đồn An Lạc cho giặc Pháp chiếm đóng. Trong chống Mỹ là nơi dân quân của làng tập trận. Vườn mưng nằm bên tuyến đường giao liên của thời chống Mỹ, nên cũng là nơi các đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, hành quân ngang qua nghỉ chân. Hàng năm, mùa hè đến là nơi hóng mát của người làng và du khách qua lại. Mưng với người làng Phú Thọ như hình với bóng, khăng khít bên nhau. Mưng ôm ấp xóm làng, che chắn sóng gió, bảo vệ xóm thôn, đặc biệt là qua đợt lũ lịch sử năm 2020. Càng thấy giá trị của mưng trong việc ngăn sóng chắn gió, giảm thiệt hại về tài sản và tính mạng của con người. Đồng thời, mưng đã góp phần tạo nên môi trường xanh đẹp cho làng quê thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mưng là hồn vía của làng, là báu vật của làng Phú Thọ. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn một năm mới công việc hanh thông, mọi việc tốt lành và gặt hái được nhiều thành công. Sau đây là phần tiếp âm Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.